sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Sắc bất dị không, hữu nhược vô, không bất dị sắc, thể dụng thù. Sắc tức thì không, chân nguyên triệt, không tức thì sắc, dòng lưu khô. Sơn hà đại địa duy thức hiện, mộng quyển bào ảnh như thị hồ. Thận vật ngoại cầu trì trung đạo, phóng hà nhiễm duyên tức lai như. Nghĩa là sắc chẳng khác không, có như không. Không chẳng khác sắc, gồm thể dụng. Sắc tức là không, thấu chân nguyên. Không tức là sắc, dòng tưởng khô. Sông núi đất đai do thức hiện, mộng quyển ảnh tượng như thế đấy. Chớ hướng ra ngoài cầu trung đạo, buông bỏ nhiễm duyên đến chỗ như. Sắc bất dị không, hữu nhược vô. Sắc là những gì có hình tướng, không tức là không hình tướng. Vậy tại sao kinh nói sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc? Đây là nói ra một nghĩa lý thật triệt để, một chân lý cứu cánh. Chúng ta nói tất cả mọi thứ như sông núi, đất đai, nhà cửa, phòng ốc, vân vân đều là sắc. Vậy sắc ở đâu? Sắc thì ở bên trong của cái không. Vậy cái không đó ở đâu? Cái không cũng ở bên trong sắc. Sắc và không có thể nói là bất dị, không phải là hai. Sắc bất dị không, tức sắc và không, vốn không phải là hai thứ. Không bất dị sắc, tức không và sắc, cũng chẳng phải là hai. Không này bao trùm sắc, sắc này cũng bao trùm không. Bề ngoài biểu hiện có hai thứ, nhưng thực tế vốn chỉ là một thứ thôi. Ví dụ như khi chúng ta đặt cái bàn ở chỗ này, thì khoảng không gian mà cái bàn chiếm chỗ đó sẽ không còn nữa. Nhưng khi chúng ta mang cái bàn đi nơi khác, thì khoảng không gian đó lại hiện ra ngay, và chỗ đó là không rồi. Nói như vậy thì lúc chưa dời cái bàn đi nơi khác, khoảng không đó có hiện hữu không? Cũng có hiện hữu. Cái hư không vẫn có đó, duy có điều là nó bị sắc, tức cái bàn chiếm mất chỗ mà thôi. Này, chỗ hư không đó có sắc chăng? Chỗ không đó cũng chính là gốc của sắc. Sắc tức thì không, là khi chúng ta lấy sắc ra phân tích, tức sắc sẽ biến thành không. Vậy là sao? Như thân thể chúng ta thuộc sắc pháp, tâm chúng ta thuộc không pháp. Tâm pháp thì đối không pháp, cho nên quý vị mà đạt được lý chân không thì đó chính là tâm. Còn thân thể thì tất nhiên là sắc pháp, do bốn đại đất, nước, gió, lửa tạo thành, đó là sắc. Nếu này chúng ta lại phân tích ra nữa, thì mọi thứ đều trở về nơi chốn của chúng, tức là nói lúc bàn chung. Lúc đó bốn đại sẽ phân ly, lửa về đại quả, gió trở về đại phong, nước trở về với đại thủy, đất trở về với đại địa. Vì mọi thứ đều hoàn trở về nguồn gốc của nó, nên sắc sẽ không còn, do đó sắc tức là không. Tuy bây giờ có cái sắc tướng, nhưng tương lai sẽ biến ra không. Đó là ngụ ý của sắc chẳng khác không. Có như không có. Như đã nói trong câu kệ tụng, sắc bất dị không, hữu nhược vô, tức có và không đều như nhau. Không bất dị sắc, thể dụng thù. Không chẳng khác sắc, nhưng phải là có thể, có dụng, thể dụng thù. Không là thể không, và sắc là dụng của không. Thể dụng tuy là hai, nhưng vốn chỉ là một. Sắc tức thì không, chân nguyên triệt. Nếu như quý vị biết sắc triệt nguyên là chân không, cái đầu nguồn của cái chân thật này, thì quý vị sẽ đạt tới nơi và cũng hiểu rõ nó một cách triệt để. Không tức thì sắc, dòng lưu khô. Dòng lưu là dòng vọng tưởng. Nếu quý vị hiểu tường tận không chính là sắc, thì quý vị sẽ chẳng còn vọng tưởng nữa. Nên nói vọng tưởng khô, tức cái suối nguồn của mọi vọng tưởng đều đã khô kiệt hết rồi. Lại nói sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đây có thể nói là quý vị tu hành tới một cảnh giới mà quý vị có thể khảo nghiệm được qua sự tu tập. Sắc cũng có thể hiểu là sắc đẹp, chuyện tình trai gái, một loại tình cảm thường được nhắc tới trong tiếng Hoa. Nếu muốn chân chánh đạt được cảnh giới tu đạo trên, thì cái khoái lạc tu đạo này cũng giống như cái khoái lạc của sắc pháp. Cho nên nói sắc bất dị không, không bất dị sắc. Quý vị tu đạo đạt được sự khoái lạc này thì so với sự khoái lạc trong tình yêu trai gái còn hơn cả trăm ngàn vạn lần. Cho nên không bất dị sắc. Sắc tức thì không, có nghĩa sắc là không. Quý vị ngay nơi sắc mà có thể hiểu rõ được lý không của nó, mà không an trụ vào nó, không chấp trước nó, không thủ lấy, không gạt bỏ, cũng không thâu nhận nó, tức nó là không. Không bất dị sắc, vì không tức thì sắc. Nên nếu như quý vị ngay trong lý không mà đạt được loại khoái lạc chánh đáng này, tức các loại tư tưởng vọng tưởng đều sẽ không còn. Tại sao vậy? Vì cái vui sướng này còn hơn cả cái vui sướng của sắc pháp, cho nên quý vị đều buông bỏ hết bao nhiêu là vọng tưởng vui sướng về sắc pháp đó. Sơn hà đại địa duy thức hiện. Câu này nói sơn hà đại địa, sông núi, đất đai đều là sắc pháp. Vậy chúng từ đâu ra? Đó chỉ là sự biểu hiện của thức, và chúng đều là sắc pháp. Vậy sắc pháp từ đâu mà có? Từ tâm thức phân biệt của chúng ta mà hiện ra. Nếu chúng ta có thể biến hóa tâm thức phân biệt này, thì sông núi đất đai đều cũng không còn nữa. Mộng quyển bào ảnh như thị hồ, tất cả đều như giấc mơ. Ai cũng biết thế nào là mơ, vì ai cũng đã từng nằm mơ. Nhưng nếu ta hỏi họ làm sao để mơ, tại sao anh có giấc mơ như vậy, thì câu trả lời của y dường như đúng mà cũng không nhất thiết là đúng. Vì y nói như thì có người bảo ban ngày nghĩ chuyện gì thì ban đêm sẽ nằm mơ thấy chuyện đó mà. Có người thì nói cảnh này tôi đã từng gặp qua rồi, cho nên nay tôi mới nằm mơ thấy như vậy. Nhưng cũng có trường hợp quý vị đã chưa bao giờ nghĩ tới mà bây giờ nó lại xuất hiện trong giấc mơ, thì phải giải thích ra sao? Như có khi quý vị chưa thấy những cảnh đó bao giờ, mà nay quý vị lại gặp cảnh đó trong mơ, vậy là nghĩa lý gì? Quý vị nói không ra, không giải thích nổi, cũng như quý vị không rõ làm sao mà quý vị ra khỏi cơn mơ. Sự việc đây cũng quả thật là hồ đồ. Thậm chí sau khi tỉnh cơn mơ, quý vị cũng quên luôn giấc mơ. Quý vị thử nghĩ lại coi, tỉnh mơ rồi không quá 10 giờ sau là quý vị chẳng còn nhớ chút gì về câu chuyện trong mơ. Vậy mà quý vị là không tin có tiền kiếp, rằng nếu có các kiếp trước thì sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy? Cho nên quý vị hãy liên tưởng tới giấc mơ thì sẽ hiểu. Vì nghe đến chuyện quý vị thấy trong mơ, dù chỉ mới xảy ra chừng 10 tiếng đồng hồ đó thôi mà quý vị còn chẳng nhớ, huống hồ gì những sự việc đã xảy ra trong quãng đời quá khứ xa xôi về trước của quý vị. Giả dụ như có người đương nằm mơ thấy mình giàu sang, và ngay đấy có người bảo y rằng sự giàu có làm chức vụ lớn, đông con trai con gái, tài sản của ông đó không phải là thật đâu, ông đương mơ đấy. Nhưng người nằm mơ nào có tin những lời đó là thật mà có thể cãi lại như sau: cái gì, bạn nói sao? Tôi đương giàu có, làm quan lớn, trai gái đông đúc, tài sản lớn lao như thế, sao lại nói là tôi nằm mơ chứ? Dù nói sao người đó cũng chẳng tin là y đương ở trong mơ. Nhưng chờ đến khi y tỉnh dậy rồi và chẳng cần ai nhắc gì hết thì y cũng tự hiểu, à thì ra mình vừa trải qua một giấc mơ giàu sang, đông con, lắm tiền nhiều của, tất cả đều là mơ, không có thật. Tới lúc đó dù không có ai bảo y, y cũng biết. Tại sao? Vì y đã tỉnh mộng. Ngay bây giờ chúng ta nên hiểu là chúng ta cũng đương sống trong mơ đó. Tôi có nói với quý vị là quý vị đương mơ, nhưng quý vị nào có tin đâu. Vậy đợi tới chừng quý vị ra công phu tu tập rồi, tức quý vị sẽ hiểu và nói: ồ, hóa ra những gì ta đã làm trước đây đều là mơ cả. Bởi vì mình vốn không làm chủ được mình, cho nên nay mới biết được những sự việc mình đã làm lúc trước đều là mơ. Đó là nghĩa của chữ mộng, mơ, trong câu mộng quyển bào ảnh như thị hồ. Quyển là gì? Quyển nghĩa là quyển quá. Thí dụ như nhà ảo thuật biến quá từ chỗ không thành có, rồi từ chỗ có lại biến ra không. Thật biến quá khôn lường. Bọn trẻ nhỏ coi trò ảo thuật đó tưởng là thiệt, nhưng người lớn vừa xem qua thì biết ngay đó là trò hư dối, là giả tạo. Cho nên đó gọi là quyển. Bào là bọt nước, và bọt nước thì mau tan, không thường còn. Đây là dù cho nghĩa vô thường. Ảnh là hình bóng. Vậy nó là thiệt hay giả đây? Quý vị bảo nó là giả, nhưng hãy ngắm nó coi, nó đang ở đó mà. Quý vị bảo nó là thiệt, nhưng lại không nắm bắt được, vì trông thì thấy mà lấy thì không được. Vậy thì nó là giả hay là thiệt? Hình bóng từ đâu mà hiện ra? Nó hiện ra ở phía sau thân mình, còn phía mặt dương thì không có. Bóng âm này đi theo quý vị từng bước, hãy quý vị đi đến đâu thì nó đều theo đến đó. Hình bóng mà tôi nói cũng có một thí dụ. Nó ví như một con ma theo sát quý vị, hãy quý vị đi tới đâu là nó đi tới đó. Cho nên những người nhát gan thì sợ ma quỷ, và mỗi khi trông thấy bóng đen thì hoảng hốt, tim đập thình thịch, cho là ma hiện hình. Họ nào biết rằng nó chỉ là một cái bóng. Quý vị còn sống thì cái bóng chỉ là bóng, nhưng khi chết không còn thân thể nữa thì cái bóng đó biến thành ma. Nếu không có bóng thì sẽ biến thành thần. Thần và ma không phải hai mà chỉ là một. Khi quý vị có khí dương thịnh thì nó sẽ dời qua phía không có bóng, còn khi khí âm thịnh thì nó sẽ chạy qua bên có bóng. Cho nên thần đó sẽ hướng tới phía nào mà có khí lực mạnh hơn. Nếu quý vị là người lương thiện, làm nhiều công đức, thần đó sẽ sanh thiên lên trời. Ngược lại, nếu quý vị gây nhiều tội nghiệp, quý vị sẽ bị đọa xuống địa ngục. Cho nên nói, mộng quyển bào ảnh như thị hồ, tức là vậy. Nó chính là như thế đó. Thận vật ngoại cầu trì trung đạo, tức là hãy cẩn thận, chớ cầu ở bên ngoài, và hãy giữ lấy trung đạo. Đó là ý nghĩa của câu kệ này. Cho nên chúng ta không cần phải hướng ra ngoài để tìm kiếm, vì tất cả đều ở trong chúng ta. Phóng hạ nhiễm duyên tức lai như. Nhiễm duyên là gì? Nhiễm là ô nhiễm, duyên là nhân duyên. Chúng ta cần phải buông bỏ nhiễm duyên. Nhiễm duyên là những thứ gì? Như dục niệm chẳng hạn, lòng tham của chúng ta là nhiễm duyên, và lòng sân hận, tâm si mê, hoặc có hành động giết hại, sát sanh, uống rượu hay dùng các thứ ma túy, đó đều là nhiễm duyên cả. Cho nên chúng ta phải xa lìa chúng. Như vậy mới là người cùng một nhà với Như Lai. Lai Như là đến chỗ Như, thành Phật không còn xa. Phật đã thành Phật gọi là Như Lai, còn chúng ta chưa thành Phật nên gọi là Lai Như. Khi nào Lai tới được mới có thể là Như, còn nếu chưa Lai thì chưa có thể Như được. Tới đâu vậy? Tới chỗ Phật. Nếu buông bỏ hết các nhiễm duyên thì đều có thể Lai tới Như, tức có thể Như đó. Khi tới được Như này thì mọi thứ đều hợp lý, không có sự việc gì là sai trái, và cái gì cũng đúng hết, nên mới gọi là đến chỗ Như, Lai Như. Không nói ở đây là chân không, mà sắc là diệu hữu. Chân không này chẳng phải không, không có gì, bởi vì có diệu hữu. Diệu hữu lại chẳng phải là hữu, có, mà là chân không. Vậy từ chỗ nào mà hiển hiện ra một cái không đây? Không thì hiển hiện từ chỗ nhất như, chỗ có sự hiện hữu, tức cũng là từ chỗ sắc pháp hiện ra. Từ đâu lại có cái sắc này? Cũng là từ trong không mà hiện ra cái sắc pháp. Cho nên mới nói rằng sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc chính là không, không chính là sắc. Đây cũng có ý nói chân không chẳng phải là không, diệu hữu chẳng phải là hữu, có. Nếu quý vị hiểu rõ được ngay chỗ chẳng không, chẳng có này thì mới hiểu biết được Phật pháp một cách chân chánh. Cũng như vừa rồi chúng ta nói đến mơ hay mộng, mà ngay cả đầu đuôi gốc ngọn của mơ như thế nào mình còn không rõ. Sao có mơ, sao tỉnh giấc mộng, quý vị đều không biết. Cho nên giờ đây chúng ta làm sao mà sanh ra và sẽ chết ra sao, mình cũng không biết nốt. Nếu ngay trong chỗ không biết này mà quý vị hiểu ra được, đó tức là giác ngộ. Cho nên nói sắc tức thì không, chân nguyên triệt. Khi giác ngộ, quý vị sẽ hiểu ra chân lý này, và rồi thì không tức thì sắc, vọng lưu khô, nghĩa là tất cả vọng tưởng đều đoạn trừ hết, giống như câu vọng lưu khô. Vì vậy quý vị nên biết rõ ràng về đạo lý không và sắc này. Nếu như quý vị muốn hiểu rõ nghĩa lý không và sắc, quý vị hãy quán sát và lãnh hội ngay cái đạo lý phi không, phi sắc đó. Cũng như Lục Tổ nói, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, ngay đó chính là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Chẳng nghĩ thiện tức là bất không, chẳng nghĩ ác tức là bất sắc. Ngay tại chỗ phi không phi đó, tức chỗ chẳng không chẳng sắc ấy, mà tìm hiểu nghiên cứu một chút, tức cũng sẽ ngộ ngay ra được cảnh giới cũng không cũng sắc. Từ đó quý vị đạt được ý nghĩa sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Trong chân không có chân sắc, trong chân sắc có chân không, tức ngay sắc pháp cũng là bổn thể của không, ngay nơi không pháp cũng là một cái diện mục của sắc. Cho nên ở trên tôi có nói, trong sắc pháp này tức là không, và trong không pháp cũng tức là sắc, chính là vậy. Này chúng ta hãy lấy hòn núi thí dụ như là một sắc pháp, và ta san bằng hòn núi đó đi, thì núi chẳng còn gì, đó là không. Ta thử hỏi, trước khi san bằng hòn núi thì cái chỗ không đó có hay chăng? Nó cũng có tại chỗ đó. Vậy chỗ có cái không đó có sắc chăng? Sắc cũng có ở đó luôn. Quý vị thấy chỗ không đó mà. Nhưng sắc cũng có thể ở ngay đó. Chỗ có cái không cũng là chỗ có cái sắc. Không và sắc chỉ là một, cũng giống như nước và băng vậy. Tại sao có sắc? Là từ không biến thành sắc. Biến bằng cách nào? Ta có thể lấy nước và băng làm thí dụ. Như khi trời trở lạnh, nước sẽ biến thành băng, và sắc này lại biến thành không. Biến ra sao? Khi khí trời nóng, băng lại tan ra thành nước, tức trở thành ra không. Lại có thể nói, như bên trong không, các di trần tụ tập lại để biến thành một sắc tướng. Nhưng khi nhân duyên ly tán, chúng lại biến thành không. Cho nên nói không chính là sắc, sắc chính là không. Quý vị có thể bảo bụi trần thì không thể tan giống như băng tan ra nước được. Đây chẳng qua là tôi chỉ cho thí dụ thôi, chứ tôi nào có nói di trần là băng đâu. Vì sợ quý vị không lãnh hội được lý lẽ trên, nên tôi mới tạm mượn băng với nước làm thí dụ đây. Quý vị không nên chấp vào đó để bảo rằng di trần và không cũng biến thành nước như nước với băng. Nếu nghĩ như vậy thì chẳng khác gì trên đầu lại đội thêm một cái đầu khác, rồi lại biến thành ra chấp trước. Mới đầu chẳng có chuyện chấp trước đó, bỗng dưng tôi nói ra đạo lý như vậy, rồi quý vị lại có thêm một tầng chấp trước nữa. Nếu cứ chấp nhiều như vậy thì tôi cũng chẳng có cách nào giúp cho quý vị lại thấu đáo về lẽ sắc không bất nhị được. Cho nên từ từ, đợi tới lúc nào đó quý vị tự mình tham ngộ ra đạo lý này rồi, có lẽ quý vị sẽ hiểu được. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Xá Lợi Tử, tướng của mọi pháp là không, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm. Thọ tưởng hành thức như không sắc, tái hô Xá Lợi giữ đế thính, thị chư pháp không tướng vô tánh, bất sanh bất diệt tịch nhiên thông, bất cấu bất tịnh ly nhiễm ô, bất tăng bất giảm ngộ quyền trung, trạm nhiên tỉnh cực siêu tạo quá, đốn giác ngã pháp bổn viên dung. Nghĩa là thọ tưởng hành thức như không sắc. Lại nữa, Xá Lợi chú ý nghe, các pháp thải đều không tánh tướng, lặng yên thông bất sanh bất diệt, rời nhiễm ô chẳng dơ chẳng sạch, hồi trung đạo không thêm không bớt, thanh tịnh vắng lặng dược thiên địa, đốn ngộ ngã pháp vốn viên dung. Phần trên đã giảng về sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Và sắc pháp tuy có rất nhiều loại, nhưng tóm lại thì sắc này cũng không vượt qua ba loại sắc sau đây. Một, loại sắc đối đãi có thể thấy. Hai, loại sắc đối đãi không thể thấy. Ba, loại sắc không đối đãi không thể thấy. Các pháp về sắc đều được phân biệt từ phạm vi của sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Như thế nào gọi là sắc đối đãi và có thể thấy? Đối đãi có nghĩa là có thể cùng quý vị thành một pháp đối đãi. Thí dụ như người, ta, họ, chúng sanh, các sông núi đất đai này cùng muôn thứ bao la đều là có hình sắc của thế gian và đều có sắc tướng có thể trông thấy được. Đây đều gọi là sắc đối đãi có thể thấy, vì chúng có hình chất nhận ra được nên thuộc sắc pháp. Cũng có loại sắc pháp có tính cách đối đãi nhưng không thể thấy. Nếu không thể thấy chỉ có thể nghe, đó là gì? Các loại trần, thanh, hương, vị, xúc. Như âm thanh chẳng hạn, đối thanh trần, hễ có âm thanh là quý vị nghe được, ồ, tiếng này nghe hay, hoặc nghe không hay. Đối trước tiếng phát ra, quý vị khởi lên thức tâm phân biệt, nhưng quý vị không thấy được âm thanh đó. Quý vị thử nói, âm thanh này có màu sắc gì? nó màu xanh, màu vàng, màu đỏ hay là màu trắng? Nó không có màu gì hết. Âm thanh đó hình vuông, hình tròn, hình tam giác hay có hình dài ư? Quý vị cũng không biết, bởi quý vị không thấy được. Vì thanh trần không có thể tướng, nên nó là loại đối đãi mà không thể thấy. Âm thanh thuộc sắc trần, nên trong nhóm năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức, thanh trần là thuộc về sắc. Về hương trần, thí dụ như mũi thì ngửi mùi, mùi là hương trần. Quý vị có thể đối xúc vào hương trần, tiếp nhận biết nó là mùi hương. Nhưng quý vị không nhìn thấy được tướng mạo của nó. Mũi quý vị nhận ra mùi hương, nhưng mắt quý vị không thấy gì. Phải chăng vì hương trần không hiện hữu? Không phải thế. Tuy các vị không thấy, nhưng nó vẫn có đó. Vì nó không có hình tướng, nên không thể trông thấy được. Nhưng khi lấy mũi ngửi thì, à, sao mà thơm thế? Thì biết là có hương trần. Về vị trần, như quý vị dùng lưỡi nếm các thứ, quý vị bảo là có vị ngon. Nhưng vị ngon là thế nào? Quý vị có thấy được cái vị đó không? Quý vị không thể thấy mùi gì, nhưng khi nếm thì biết có mùi gì và sinh ra một loại cảm giác. Lưỡi biết được đó là vị ngon, không ngon, vị này chua, vị kia ngọt, cái này đắng, cái kia cay. Tuy các vị chua, ngọt, cay, đắng, mặn nói chung là ngũ vị, nhưng chúng có hình sắc không? Hình sắc của chúng ra sao? Quý vị đều không nhìn thấy được. Cuối cùng nói đến xúc. Thí dụ như thân mặt tơ lụa, chúng ta có cảm giác vừa ấm, vừa mềm, vừa mịn màng, khiến da thịt cảm thấy vui thích dễ chịu. Chúng ta thử nhìn coi, cái sự dễ chịu đó ra sao? Cái xúc trần nó như thế nào? Không thấy được. Chúng ta có thể đối chạm với sắc trần này, nhưng không thấy được nó. Đây cũng là loại sắc có thể chạm xúc mà không thể thấy. Các loại ngũ trần, sắc, thanh, hương, vị và xúc, hoặc chúng đã qua rồi, hoặc ta còn chưa quên được, thì chúng đều lưu lại trong ý thức của chúng ta một hình bóng. Thí dụ như mắt chúng ta thấy một màu sắc gì, ý thức liền nhận ra màu sắc đó và chúng ta biết, ồ, tôi thấy màu đỏ. À, tôi lại thấy màu vàng rồi màu xanh. Tuy màu sắc đã đi rồi, nhưng hình bóng của chúng vẫn còn lưu lại trong ý thức ta. Chỉ có hình bóng của nó là sót lại. Quý vị nói không có đâu, nhưng nó lại nhớ là có chuyện như vậy. Nếu quý vị nói nó có đó mà, nhưng cảnh giới đó đã đi qua rồi, đó gọi là bóng ảnh của năm tiền trần. Sắc trần như vậy thì hương trần, thanh trần, vị trần và xúc trần cũng đều ghi lại những hình bóng như thế trong ý thức. Mặc dù các trần đó, tức đối tượng của sự cảm nhận, không còn nữa, nhưng trong ý thức vẫn lưu lại một cái bóng ảnh. Các hình bóng này gọi là pháp trần, đối tượng của ý và được xếp vào loại sắc không đối đãi và không thể thấy. Pháp trần thì không đối đãi được bởi chúng ta không thể trực đối nó. Và vì đó chỉ là bóng của một cái gì đã qua rồi, không còn nữa, quý vị đã không thể thấy được. Như vậy quý vị nói, nó không có ư? Nhưng nó vẫn còn ở trong ý thức là có một việc như thế. Giống như một cái dấu ấn khắc trên gỗ là lưu lại dấu vết ở đó. Tuy nhiên chúng ta không cách nào thấy được nó, cũng không cách gì để nghe tiếng của nó, và cũng không có cách chi tìm ra tướng mạo thật sự của nó. Tóm lại, cả năm loại trần nói ở trên đều ghi lại những hình ảnh trong ý thức thứ sáu, và chúng thuộc loại sắc không đối xúc và không thể thấy được. Sắc đã như vậy, sắc chẳng khác không, thì thọ, tưởng, hành, thức cũng đều tương tự như sắc, nghĩa là tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng, tưởng chính là không, không chính là tưởng, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ chính là không, không chính là thọ, hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành chính là không, không chính là hạnh, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức chính là không, không chính là thức. Cho nên nói cũng giống như vậy, tức là cùng sắc, cùng không là giống nhau, và nói thọ, tưởng, hành, thức như không sắc, tức cùng cái không và sắc thì giống nhau.